Con nghe thầy giảng cúng thí thực hàng ngày rất tốt, nên con cúng hàng ngày trừ những ngày con đi vắng. Nhưng con nghe trên mạng có thầy ở trong miền Nam bảo cúng ở trên tầng 3 thì chúng sinh không lên được. Con xin thầy giải đáp giúp con ạ. Thế các Phật tử nghĩ xem, ngày xưa khoảng độ 50 năm, 100 năm trước thì đại đa số nhà cửa Việt Nam chúng ta 1 đến 2 tầng là cùng. Trừ có khi ở thành phố, cái thời mà Pháp thuộc á, thì mới ở tầng 3, tầng 4, tầng 5 gì đó mà ít lắm. Đa số là ở nhà cấp 4 ở tầng 1. Thế thì bây giờ ở nông thôn ngày đó gần như khoảng 7-80 năm trước đến 100 năm trước gần như không có nhà 3 tầng. Chứ toàn là tầng ở một tầng với nhà cấp 4, nhà Bắc Bộ người ta là ở một tầng thôi. Dân tộc thì có thể ở nhà gọi là nhà sàn, gọi là hai tầng, nhưng thực tế là tầng rưỡi thôi. Tầng một là thường họ làm nó thấp thấp cho trâu cho bò, hay là để củi ở để củi để ấy thôi. Ở miền ngược thì làm nhà sàn ở tầng một, thì dưới tầng một là nuôi trâu nuôi bò hay nuôi gà nuôi lợn gì đó, hoặc là để củi để đuốc, còn ở hết trên tầng hai. Thế thì ngày xưa các cụ chúng ta ở nhà cấp 4, nhà Bắc Bộ chúng ta là ngày xưa 50-70 năm trước, 100 năm trước ở có một tầng. Thế bây giờ ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay là kể cả các tỉnh, bây giờ nhà ở đến 25-30 tầng, thậm chí 6-70 tầng, thế các cụ lên bằng cách nào? Các Phật tử, bây giờ ở đây có ai ở chung cư Hà Nội ở, có nhiều người ở nhà chung cư không? Giơ tay để xem nào. Có không ạ? Giơ tay cao để xem nào. Đấy, có khá nhiều. Thế thì các cụ ở chung cư lên bằng cách nào? Hả? Một là thang máy, hai là thang gì? Thang bộ. Ấy thì chúng ta có nhà chúng ta lên được thì đương nhiên có nhà, có phòng trên đó thì đương nhiên con người ta phải nghĩ cách để làm đường lên. Đường lên hoặc thang bộ hoặc thang máy. Mất điện có thang máy, mà mất điện thì chúng ta vẫn có thang bộ dự phòng để đi thang bộ. Đấy. Thì bây giờ gia đình chúng ta mà 3 tầng, chúng ta không có thang máy thì chúng ta vẫn có thang bộ đi lên. Thế chúng ta người trần lên được thì tại sao chúng ta nghĩ rằng các cụ ở bên coi âm không lên được? Quý thầy nào mà giảng như thế là sai lầm lớn, gọi là thiếu kiến thức về vấn đề. Thầy nói là về vấn đề, về đề gọi là logic học thôi. Ai lại đi giảng cho Phật tử là đi thờ trên gác, trên tầng là các vong, các cụ không lên được, chúng sinh không lên được. Thế thì chúng ta lên bằng cái gì? Chúng ta cũng là chúng sinh đấy mà chúng ta là chúng sinh, chúng ta là còn có gì? Còn có thân xác bằng gì? Bằng xương, bằng thịt, bằng gân cốt, bằng gọi là tứ đại, thất đại, do cha mẹ sinh ra, nhân duyên kết hợp mà thành này. Chúng ta còn vướng cái thân tứ đại này, chúng ta còn lên được. Huống chi là các cụ ở cõi âm, là các cụ các vị ra đi gì? Đi mây về gió, đi theo nhân duyên, đi theo nghiệp lực, vân vân. Làm sao mà không lên được? Người ta chỉ có cái thần thức thôi. Bảo họ không đi, không lên được đấy, thì đây là gọi là nói về khoa học, nói về logic học đã gì? Sai rồi. Còn nói về vấn đề tâm linh, tín ngưỡng thì lại càng sai nữa. Còn nói về Phật Pháp thì còn là gì? Lại càng mù tịt nữa. Đấy, các thầy nào mà lên giảng như thế thì đúng là thiếu kiến thức đủ mọi mặt. Đấy, gọi là trong nhà Phật gọi là gì? Lên trên tòa Pháp mà giảng mà khiến cho Phật tử họ nghi ngờ, họ hiểu sai lầm đi về cái chính Pháp của Đức Phật và mục đích hoằng pháp của một vị tăng, một vị ni, vân vân. Một cả quý thầy xuất gia hướng đạo cho các Phật tử, vân vân. Để xin thưa các quý vị, đấy người ta gọi là gì? Trong cái nhà hàng Đức Phật nói là một kẻ mù. Mình đã mù rồi mà lại đi dẫn đường cho gì? Cho cả một đoàn người mù đi theo sau mình, thì các vị nghĩ xem, kẻ dẫn đường và đoàn người mù đó có đến đích được không? Chắc chắn không. Cho nên các cụ ngày xưa có câu nói rất hay thì hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Đã làm thầy của thiên hạ mà mình chưa hiểu thì mình nói là chưa hiểu, thế đừng có cố nói. Các vị thấy có những câu hỏi mà về khoa học, về các thứ gì đó mà thầy chưa học đến, vì thầy là thầy tu. Cho nên có những kiến thức khoa học, có những kiến thức nó về vấn đề khác, cái vấn đề Phật giáo, thầy không biết. Thầy trả lời là thầy không biết, thầy chưa học đến. Các vị đi tìm những người khác, những người có chuyên môn, người ta trả lời. Còn các thầy là nhà tu sĩ Phật giáo, nhưng không phải là cái gì trong Phật giáo thầy cũng biết. Cái gì thầy không biết thì trả lời là thầy không biết. Các vị đi hỏi các bậc cao tăng, các bậc trưởng thượng khác, các ngài gọi là phá nghi cho, các ngài khai ngộ cho. Đấy, mình đừng có dốt dốt. Ví dụ như hôm trước khóa tu, chuyên tu ở trên tản viên cho các cháu sinh viên, có một cháu hỏi câu rất là hóc búa. Hỏi thầy một câu về cái vấn đề chính trị, liên quan đến vấn đề chính trị, mà chính trị nó rất nhạy cảm. Mình trả lời nó không phải vai của mình trả lời là có khi trả lời đúng, có khi cũng thành sai. Mà huống chi là mình trả lời nó chung chung thì có khi các cháu nó bảo tưởng thầy thế nào, tưởng ông thầy thế nào, tưởng chín hóa ra vẫn còn xanh. Cho nên thầy làm luôn một câu là gì? Cái điều này á, câu của bạn sinh viên ấy hỏi á, gửi cái câu hỏi đến gì? Đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn đến đó để hỏi Thủ tướng, viết thư hỏi Thủ tướng trả lời cho là chuẩn nhất. Vì sao? Nó liên quan vấn đề chính trị nhạy cảm. Thế thôi. Còn biết thì mình cũng biết, nhưng không phải vai của mình trả lời. Trả lời đúng có khi á, nó lại có vấn đề sinh ra vấn đề khác. Còn trả lời mà né tránh á, thì có khi các con nó nghĩ là cái ông sư này ông chả biết cái gì, ông vẫn cứ cố trả lời. Cho nên ông trả lời, thầy trả lời một câu như thế xong, thế là tất cả hội trường vỗ tay ầm ầm với nhau, thế là gì? Cho qua. Đấy, ở trên bục giảng các quý vị ạ, cái gì không biết chúng ta cứ bảo không biết, đừng cố mà nói. Hoặc cái gì không phải cái việc của mình nói ra, có thể nó Đức Phật trong kinh dạy rằng nói ra mà nó gây nhiều cái sự tranh cãi, tranh luận, đấu tranh ở trong xã hội, làm cho chúng sinh khởi lên nhiều cái mối nghi, gọi là hại hơn là lợi, thì tốt nhất chúng ta im lặng, hoặc chúng ta trả lời một cách nào đó để cho chúng sinh nó đỡ bị nghi, đỡ bị phiền não, đỡ bị tranh đấu, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh vân vân đó. Đấy, thế xin thưa các quý vị, cho nên các cụ người xưa nói một câu rất hay, hay thì hay cho nốt, chẳng hay dựa cột mà nghe. Đấy, quý thầy mà lên chùa, lên tòa giảng mà đi bảo là giảng không được thí thực trên tầng 3, vì trên tầng 3 thì chúng sinh không lên được, thế thì gọi là sai lầm lớn lao rồi, chắc chắn là sai lầm. Nếu có quý thầy nào mà giảng như thế thì chắc chắn cái kiến thức Phật học và thế học quý vị đó gần như gì? Chả hiểu cái gì cả. Nói nôm na là gì? Có khi thần kinh có vấn đề, nhận thức có vấn đề. Thầy nói thẳng toẹt ra là nhận thức có vấn đề. Thôi các Phật tử chúng ta không phải nặng nề vào cái trường hợp như thế nữa. Có nghe thấy thì chúng ta biết là gì? Ông mù sờ voi. Đúng không? Ông mù sờ voi, các nghe câu chuyện mù sờ voi chưa? Đấy, thời Đức Phật tại thế đấy, Đức Phật kể trong Kinh A Hàm có một câu chuyện. Có mấy gã mù, vị nào cũng nói rằng mình có cái kiến thức, mắt tuy mình mù nhưng mình có kiến thức và có sự hiểu biết, thông qua gì? Thông qua cảm nhận và thông qua sờ mó các vật, có thể đoán được các vật. Thế có bậc thông tuệ, người ta mới muốn thử xem có phải mấy vị này tuy mắt không thấy nhưng mà có những kiến thức, có những kinh nghiệm, có những sự đoán được tất cả các vật qua sự xúc chạm bằng thân thể, bằng chân tay mà có thể đoán được vật hay không. Thế cái vị thông tuệ cái bảo là cho dắt đến một con voi, cho cả mấy người mù kia sờ xong rồi đoán. Mấy người mù kia hăm hăm mở hở nghĩ rằng mình tuy bị mù con mắt Nhưng mình có một cái cảm giác đặc biệt, sờ vào cái gì đoán được trúng cái đấy. À, cho nên là cả mấy người mù kia vào sờ. Nhưng cho sờ là cho sờ cái người, cái vị thông tuệ kia cho sờ, mỗi người sờ một chỗ thôi. Đấy, cái người mù này thì cái vị thông tuệ cho sờ vào cái vòi của con voi. Cái người mù thứ hai thì cho sờ vào cái tai của con voi. Cái người mù thứ ba thì cho sờ vào cái bụng của con voi. Cái người mù thứ tư thì cho sờ vào cái chân của con voi. Cái người mù thứ năm thì cho sờ vào cái đuôi của con voi. Năm người mù lên sờ hết rồi, xong bắt đầu cái bậc thông tuệ kia mới bắt đầu là cho vào là mời các vị đoán cái con vật mà các vị vừa sờ kia. Thế cái vị đầu tiên thì sờ cái con voi, cái vòi con voi ấy mà nó mềm mà nó cứ ấy, sờ cái vòi con voi. Thế vị nói là cái vị đầu tiên nói là chắc chắn con voi nó giống như con đỉa, nhưng đây là con đỉa rất là lớn. Vị thứ hai nói rằng lên trình bày chính kiến của mình không, con voi nó có một cái hình giống như cái quạt mo ấy, cho nên con voi giống như con quạt mo, là vị thứ hai sờ cái tai con voi. Vị thứ ba thì sờ vào cái phần lưng và bụng con voi, thì vị này nói không, con voi nó to lắm, nó giống một cái trống, giống một cái trống. Thế cái vị thứ tư thì sờ cái chân con voi thì bảo nó rất là to, sờ bảo là không, con voi nó giống như cái cột đình, giống như cái cột nhà ấy. Còn cái vị thứ năm sờ cái đuôi con voi, sờ qua sờ lại thì bắt đầu vị là không, con voi nó gì đích thực nó giống như một cái chổi xẻ, một cái chổi quét nhà, cái quét sân vậy. Chúng ta thấy không, đấy là câu chuyện người mù gì, người mù sờ voi. Ý nói là gì, trong kinh Đức Phật dạy hẳn hoi nhé, ý nói là gì, cái kiến thức của mình nó nửa vời, nó chưa đầy đủ, học hành chưa đến nơi đến chốn. Cho nên khi mà gì mà cũng thấy người ta lên giảng, mình cũng lên tòa giảng, thấy người ta nói mình cũng lên mình nói, nhưng mà cái thấy nghe hay biết của mình ở trong tông môn, ở trong Phật pháp, từ vấn đề tâm linh, vấn đề văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, rồi quá trình du nhập phát triển Phật giáo Việt Nam, nó phải có tùy theo cái nhà kinh Phật gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, khế xứ, khế sự, vân vân đó. Lên tòa giảng mà ở đây ví dụ như ngôi chùa của mình không thờ thánh, là mình đi bác ngôi chùa khác thờ thánh làm sao được? Vì thánh là gì? Thánh là những vị vua, những vị anh hùng của dân tộc. Cho nhiều ngôi chùa phía Bắc, miền Bắc chúng ta là gì? Thờ cả gì? Cả thành hoàng làng, thờ cả thổ thần thổ địa, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ Nam Tào Bắc Đẩu, và thờ cả gì? Thờ có những chùa thờ cả gì? Cả cái cung điện mẫu ở trong chùa luôn. Cả các cô, các cậu, các quan tất tật đấy luôn. Nhưng các vị phải biết là những vị thánh đấy là gì? Là những người anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước Việt Nam chúng ta, có công trong công việc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ. Thế Phật giáo chúng ta mà cứ có mấy quý thầy xuất gia, là một số các Phật tử mà không có gì, có đất nước, không có Tổ quốc, không có các, ngày xưa là không có các bậc đế vương, các đại thần, rồi không có các vị tướng quân, rồi các vị chiến sĩ họ giữ biên cương Tổ quốc chống giặc ngoại xâm. Chùa chiền gọi là hoặc là động một mình được à, tăng ni Phật tử chúng ta sống một mình được hay sao? Không có cái chuyện đấy. Giặc nó đến nhà nó tàn phá, cho thì đến mồ mả tổ tiên nó còn cày xới, nó còn đào bới, nó đem nó trôi sông, nhà cửa nó đốt, vợ con nó bắt, già nó không tha, trẻ nó không thương, nó giết sạch. Nên chúng ta làm sao mà Một quốc gia mà không có cái sự tự do độc lập bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thế xin thưa các quý vị, làm sao mà Phật giáo phát triển được? Làm sao mà tăng ni có chùa để mà thờ Phật, có chỗ để mà tu, có chỗ để hoằng pháp? Các vị không cứ nghĩ là Phật giáo Việt Nam nó phải như Phật giáo nước A, nước B, nước C. Xin thưa các vị, sang nước nào Phật giáo muốn tồn tại được thì cũng phải gì, đồng hành cùng với dân tộc của họ. Chúng ta thấy Phật giáo Thái Lan, họ theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, họ cũng phải có cái sự đồng hành với dân tộc của đất nước Thái Lan. Hơn 2.000 năm lịch sử thì mới tôn tại được. Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Sri Lanka, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Bhutan, Phật giáo Nepal, v.v. đều phải như thế cả, các quý vị. Mỗi quốc gia có cái nền văn hiến, có cái văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Phật giáo muốn tồn tại được thì cũng phải có những cái sự khéo léo, uyển chuyển, khế lý, khế cơ vào đó.